Công thức rửa tội. Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Nếu anh chị em có thời giờ mà chịu khó mở các sách Kinh Thánh Tân Ước mà đọc các cái chú giải in chữ nhỏ ở phía dưới các đoạn văn tin mừng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt gặp một cái chú giải rất là cần thiết. Các nhà chú giải Kinh Thánh nghiên cứu rất là kỹ và cho chúng ta biết là không phải là Chúa Giêsu nói đúng nguyên si như vậy đâu. Cái thời của Chúa Giêsu đó, có lẽ là Chúa Giêsu chỉ dạy cho các môn đệ là làm phép rửa nhân danh Thầy, tức là nhân danh chính Ngài. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu đã về trời rồi, cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã hình thành với ơn Chúa Thánh Thần, rồi bắt đầu các môn đệ tung ra để đi loan báo tin mừng và rửa tội cho người ta, những ai tin theo, thì dần dần cái kinh nghiệm của hội thánh tích lũy để thấy rằng nhân danh Chúa Giêsu thì cũng là nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trước đây thì Chúa Giêsu chỉ dạy là giúp cho người ta trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Thầy và dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Nên dần dần kinh nghiệm hội thánh những năm đầu tiên đó đã được Thánh Matthew và các môn đệ của mình, cả một cái trường phái của Thánh Matthew mới được ơn soi sáng để linh hứng và đặt cái công thức mà bây giờ chúng ta có, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để làm phép rửa cho người ta. Rửa tội thì công thức để cử hành bí tích thánh tẩy là công thức nhanh nhất, dễ nhất ai cũng có thể làm được. Thậm chí là một người không có đạo cũng có quyền cử hành bí tích thánh tẩy cho một người đang muốn theo đạo. Thậm chí cái người đó là người cộng sản ghét đạo vô cùng, chống đạo vô cùng, nhưng mà do cái người kia tha thiết nói: anh ơi, anh có thể giúp tôi một cái trước khi tôi chết không? Đó là anh đọc cho tôi cái công thức này và anh lấy một ít nước đổ lên đầu tôi. Tôi chỉ xin anh thế thôi. Còn anh tin hay không tin đó là chuyện của anh. Nhưng mà anh cứ hễ mà đổ một ít nước ở trên đầu của một người nào đó, người đó tự nguyện xin được theo Chúa, thì chỉ cần nói: tôi rửa tội cho anh nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế là xong. Nên trong 7 bí tích thì 7 bí tích thánh tẩy là bí tích được cử hành nhanh nhất và đơn giản nhất và lại mang một chiều kích lớn nhất. Đương nhiên trong những trường hợp mà bình thường thì ta cũng có làm vội vàng được, ta làm cũng đâu ra đó, có cầu nguyện, có cộng đoàn tham dự, nó có khi cũng phải nửa tiếng đồng hồ một cái bí tích, 15 phút nửa tiếng. Còn trong trường hợp nguy tử thì cử hành như thế là xong. Cái công thức đó, cái công thức nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đó là cả một kinh nghiệm của hội thánh, rằng khi người ta nhân danh Chúa Giêsu để làm điều gì đó thì Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, Chúa Cha và Chúa Giêsu ở trong Thánh Thần. Nên khi nhân danh Chúa Giêsu là nhân danh cả Chúa Cha, nhân danh cả Chúa Thánh Thần. Trước khi có bản văn tin mừng theo Thánh Matthew thì đã có các lá thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu ở các cộng đoàn. Thì trong lá thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse thì Ngài có nói một câu này: anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm và hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Cho đến lúc đó công thức chưa có nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, mà chỉ có nhân danh Chúa Giêsu. Vậy thì nhân danh là cái gì? Nhân danh không phải là một động từ. Nhân danh là đặt, tôi cũng khó diễn tả được cho anh em, nên tôi tìm cách mọi cái. Nhân danh là nại vào, là lấy tên của một ai đó để mà làm chỗ dựa cho mình. Bao giờ khi nhân danh ai, nhân danh một điều gì thì cái điều mình nhân danh nó cũng lớn hơn mình, và điều đó là một điều đúng, một điều tốt. Không ai nhân danh một điều xấu để làm một điều xấu, nhưng mà luôn luôn nhân danh một điều tốt để làm một điều tốt. Nhân danh một đấng tuyệt đối, một đấng cực kỳ thánh thiện để ta làm một điều tốt. Nhân danh một đấng tốt vô cùng để làm một điều tốt cho người khác. Nó có một cái gì đó mình dựa vào đằng sau đó để mình làm, để mình nói, để mình hành xử, để mình sống ở trong cuộc đời này. Cái đó là nhân danh một Thiên Chúa đứng đằng sau ở trên mình, ở trong mình, cùng với mình, ở phía của mình, để mà đối diện với một cái thế giới nó nhân danh vào sự dữ, nhân danh vào thế gian, nhân danh vào sự dối trá. Chúng ta rất là tầm thường, chúng ta rất là yếu đuối, chúng ta rất là mỏng giòn, chúng ta rất là tội lỗi nữa. Nhưng mà một khi ta được Chúa Giêsu khẳng định một cái chân lý rằng này đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, ở cùng anh em, tức là nếu mà chúng ta để cho Ngài thi thố quyền năng thì Ngài đang ở bên cạnh ta và Ngài đang xử lý tất cả mọi vấn đề đang mà ta phải đối phó. Miễn là ta chấp nhận để cho Ngài hành xử, miễn là ta chấp nhận chọn một giải pháp của tin mừng, chứ không phải chọn cái lươn lẹo, cái giả trá, cái độc ác, cái tàn bạo của thế gian. Nên khi mà chúng ta nhân danh Thiên Chúa là ta đang dựa vào Ngài, ta đang có Ngài ở phía ta đang có Ngài ở trong ta, ta đang có Ngài hậu thuẫn. Giống như một bài hát mà chúng ta vẫn hát, không biết hôm nay ca đoàn có hát bài đó không, là hình như là Thánh Vịnh 26, nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa, hallelujah. Rồi Đức Chúa là ánh sáng và cứu độ cho tôi còn sợ chi ai. Đức Chúa là thành lũy che chở tôi còn sợ gì ai. Không phải là ta vinh vang kiêu ngạo, nhưng ta yếu, nhưng mà ta biết dựa vào Chúa và để cho Chúa thi thố quyền năng ở nơi đời của ta đó, thì có một sức mạnh lạ lùng để mà ta có thể vượt qua tất cả mọi cái nguy hiểm, mọi cái thách đố, mọi cái căng thẳng, mọi cái cám dỗ nó xảy đến ở trong đời của chúng ta. Nếu mà bây giờ tất cả chúng ta khi nói một cái điều gì đó, khi chuẩn bị làm một điều gì đó, khi sắp sửa có một quyết định quan trọng nào đó mà chúng ta hỏi ý kiến Chúa, ta xin phép Chúa, ta cầu nguyện với Chúa đàng hoàng, mà nếu mà không thấy Chúa nói gì cả, có thể Chúa đang nói qua một linh mục, Chúa có thể nói qua một nữ tu, Chúa có thể nói qua một anh chị em tông đồ giáo dân nào đó, thì chuyện đó mà đến, để mà đến khi ta quyết định thì ta quyết định nhân danh Chúa Giêsu. Mà đã là nhân danh Chúa Giêsu thì không thể nào phá thai được. Nếu mà nhân danh Chúa Giêsu thì không thể nào đi ngoại tình được. Nếu mà đã nhân danh Chúa Giêsu thì không thể nào mà uống rượu xong rồi về đánh vợ đánh con được. Không phải nhân danh Chúa Giêsu xong rồi đi ngoại tình được. Không phải nhân danh Chúa Giêsu xong rồi đi đánh bài đánh bạc, phá gia chi tử. Không thể nhân danh Chúa Giêsu rồi chửi cha chửi mẹ mình được, bất hiếu. Thế anh chị em thấy không? Tất cả những cái lỗi lầm mà chúng ta đã phạm ở trong cuộc đời ấy là ta đã nhân danh ta, chứ không phải nhân danh Chúa. Nên làm sao đó, dự thánh lễ ngày hôm nay anh chị em nghe bài tin mừng này rồi, thì có một điều gì đó lay động ta và làm cho ta nhớ đến khi mà ta phải quyết định một điều gì đó quan trọng, ta sắp sửa nói một điều gì đó quyết định, ta sắp sửa hành xử một chuyện gì đó mà có thể có những hậu quả tai hại hay lâu dài, thì ta phải cầu nguyện để xin ý Chúa. Và chắc chắn nếu mà ta dựa trên Chúa, ta nhân danh Chúa để quyết định, thì ta không thể nào nhân danh Chúa để làm một điều gì đó vi phạm vào chính điều mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho ta. Anh chị em thấy Chúa Giêsu dặn là hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và dạy bảo họ tất cả những điều Thầy đã truyền cho anh em. Nên khi chúng ta sực nhớ rằng chúng ta có Chúa ở cùng ta, thì ta sẽ nhân danh Chúa mà hành xử. Và khi đó anh chị em yên tâm, bởi vì cái câu cam kết của Chúa Giêsu nói không phải là nói mị dân, nói khơi khơi, hứa lèo, mà Chúa Giêsu nói là làm. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thế xin anh chị em, hôm nay chúng tôi không dám đi vào cái chỗ phân tích mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sao, nó không diễn tả là nội dung Chúa Ba Ngôi phải tin như thế nào, mà tôi xin phép ứng dụng ngay vào thực tế, để mỗi khi mà anh chị em vẽ một hình thánh giá trên người của mình, rồi đồng thời miệng nói lên một câu: con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để con làm cái việc này. Giống như ở đầu lễ chúng ta nói nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nếu mà đọc cho nó đủ thì phải là: chúng con xin được cử hành thánh lễ tối hôm nay nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Anh chị em đáp Amen, có nghĩa là anh chị em cũng dự thánh lễ này nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi một bữa ăn không phải là ta đâu, ta làm mấy cái đuổi ruồi cho nó xong. Nhưng mà anh chị em vẽ mình thánh giá trên người để xác nhận mình là người thuộc về Chúa. Xong rồi chúng ta xuất sắng đọc chậm rãi: nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con ăn bữa ăn ngày hôm nay là con ăn lấy cái lòng bao dung của Chúa, con ăn lấy lương thực Chúa đã ban cho con ăn lấy tình yêu của Chúa, chứ không phải là con ăn cơm ăn gạo. Nếu con nhân danh ai đó thì con có thể là ăn thức ăn thôi, nhưng mà con nhân danh Chúa thì con đang ăn tình yêu của Chúa. Rồi anh chị em dắt xe ra khỏi nhà. Bố mẹ chúng tôi vẫn dạy chúng tôi từ bé là bao giờ đi ra khỏi nhà thì cũng có bàn thờ nằm ở ngay cái chỗ đấy, nên dắt cái xe ra đi ngang qua bàn thờ dừng lại: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Con chào Chúa con đi học, con chào Chúa con đi thi. Mẹ chúng tôi thì còn cẩn thận đến mức nhân danh Cha và Con và Thánh Thần con đi chợ. Nhân danh bố tôi thì nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần con đi làm. Mới nghe thì nó buồn cười rồi anh chị em, nhưng mà đó là ta đặt cái đời của ta trong từng việc cụ thể, từ nhỏ cho đến lớn, nó nằm ở trong danh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu một hôm nào đó ta quên đi mất, thế là ta nhân danh một cái gì đó để ta hành xử, thì tự nhiên ta nổi nóng, tự nhiên ta văng tục, tự nhiên ta nói dối, tự nhiên ta làm một điều ác, tự nhiên ta nói xấu người khác. Rồi em sực nhớ lại: nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, con xin Chúa tha tội cho con. Tất cả mọi bí tích khi kết thúc đều nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tôi tha cho anh. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, tôi rửa tội cho anh. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, anh em nhận lấy ấn tín Chúa Thánh Thần. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, anh em hai người vừa cầm lấy tay nhau mà nhận nhau làm vợ làm chồng. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tất cả mọi đời sống của một người Kitô hữu được đặt vào trong cái tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta nói nhiều quá mà nhiều khi ta không ý thức, nên đến khi mà ta hành xử ta quên mất Ngài, ta để Ngài sang một bên, ta nhắm mắt bịt tai không nghe lời mách bảo của Ngài, ta không hành xử đúng tin mừng mà Ngài muốn. Cả anh em linh mục chúng tôi cũng vậy, có lắm lúc chúng tôi nóng quá, chúng tôi quyết định sai, chúng tôi vội vàng nói xong rồi giật mình bảo thôi chết rồi, mình đã không nhân danh Chúa, nhất là mình lại là một tu sĩ dòng Chúa cứu thế mà mình quên mất, thì lại phải để Chúa xin Chúa tha thứ cho chúng con, rồi đi tìm người ta mà xin lỗi. Rồi may ra thì người ta không giận mình mà người ta bỏ đạo. Chứ nhiều khi mà mình làm một cái điều gì đó sai thì người ta đâu có giận mình đâu, người ta bảo là giận cả Chúa của mình, cả cái đạo của mình. Người ta bảo là đạo mà thế à, Chúa mà thế à, tin vào Chúa mà thế à, thì người ta sẽ không bao giờ có thể đón nhận được tin mừng của Chúa. Ta chưa truyền giáo được thì ta đã làm mất những cái thiện cảm đối với những người xung quanh. Thôi xin anh chị em ngày mai sáng thức dậy, anh chị em vừa ngồi ở trên giường xong có khi cũng còn người nó còn ngờ, nó chưa tỉnh hẳn, anh chị em nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con sống ngày hôm nay, cái ngày này là ngày của Chúa, cái sự sống này là sự sống của Chúa, công việc là công việc của Chúa, nên con làm nhân danh Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.